Đi lúc bây giờ tu Bồ Đề nghe nói kinh này hiểu thấu nghĩa thú rơi lệ khóc mà bạch Phật rằng thật hiếm có Thế Tôn Phật thuyết diễn kinh điển thâm sâu như vậy. Con từ khi mở huệ nhãn thuở xưa đến nay chưa từng được nghe kinh như vậy. Thưa Thế Tôn, nếu lại có người được nghe kinh này tín tâm thanh tịnh ác sanh thật tướng và biết người ấy thành tựu đệ nhất hiếm có công đức. Cái này là khóc, ngài Tu Bồ Đề khóc, tại sao như vậy? Cái khóc này là khóc rất đặc biệt, cái khóc này là nước mũi nó chảy và mắt nó chảy nhưng đều nó không tạo âm thanh. Tại như cái người thế gian người ta khóc, ta khóc là buồn, ta tức tưởi thì khóc mà bật ra tiếng. Còn cái khóc là cái khóc của cái người mà cực kỳ sung sướng. Ok. Đó, cái đó có câu nói là cái cực lạc thì nó đem tới cái nước mắt, làm mình chảy nước mắt. Mà tại sao như vậy? Đây là có ba cái nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất á, là ngài Tu Bồ Đề là cực kỳ sung sướng. Tại sao như vậy? Quý vị biết không? Nghe cái pháp á, mà cái trình độ người này đó, cái người A La Hán rồi, nghe cái pháp thấy cái pháp mà thâm sâu, nó tuyệt vời như vậy, cái lòng nó sinh một cái sự sung sướng mà con người không thể tưởng tượng được. Mà cái người khác không thể cho được, mà Đức Phật mới cho cái vị được thôi. Thành ra cái này là cái mà quý vị biết, khi mà Đức Phật mà ban cái pháp cho quý vị như vậy, đích thân ban cái pháp cho quý vị, mà ngài Tu Bồ Đề mà hiểu được cái pháp như vậy, thì sung sướng cực kỳ sung sướng. Nó tương tự như với người cha người mẹ đó, mà đưa miếng ăn cho con nó ăn, và đứa con nó ăn nó, cái người con mà ăn mà một cách ngon lành, cái miếng ăn mình cho nó, cái lòng mình nó sướng, người mẹ nó sướng một cách không thể nào diễn tả được. Thì cái người con đó, mà khi mà hiểu được cái lòng từ bi, cái lòng thương người mẹ đó, thì cái sướng của người con nó cũng tương tự như vậy. Ok, thì đây là cái kinh nghiệm của ngài Tu Bồ Đề, khi mà thấy được, nhận được cái sự bố thí với cái lòng thương vô bờ vô bến của Đức Phật, thì ngài sướng không thể tưởng được. Tại vì cái quà này, cái quà nó vô tận, cái quà trí huệ nó vô tận. Thành ra cái sự sung sướng này nó đặc biệt là tại vì cái quà nó vô giá. Thành ra cái người mà có trí huệ ý thức được như vậy, sung sướng không thể tưởng được. Tại vì thấy được cái lòng cái giá trị của cái pháp. Và cái phần thứ nhì là cái phần hổ thẹn. Tại sao hổ thẹn? Vì biết rằng á, khi mà theo Phật tu bây giờ tới khi mà thành tứ quả A La Hán như ngài Tu Bồ Đề rồi đó, thì nghĩ mình là quá đặc biệt, nghĩ mình là quá hay, nghĩ mình là đã tu đủ tới nơi tới chốn rồi, tại cái pháp A La Hán, pháp A Hàm chỉ chừng đó thôi. Ok, nghĩ là mình đã thành công rồi, lớn lao nhất cuộc đời mình rồi. Quý vị biết không? Tại quý vị chưa tới tứ quả A La Hán. Tới tứ quả A La Hán là trì vi trót vậy đó. Quý vị phải tưởng tượng ngài Tu Bồ Đề đã hy sinh biết bao nhiêu mới tới được cái tứ quả A La Hán. Kinh hoàng, nó khó không thể tưởng được. Và khi tới được rồi, quý vị biết thường thường ngài tứ quả A La Hán, ngài Bích Chi Phật ấy, mấy ngài ngài sướng hãnh diện, nó là con đường nó khó khăn dễ sợ, người không ai thể nào tưởng tượng nó khó chừng nào. Ok. Thành ra nghĩ mình đặc biệt, nghĩ mình đã thành công lớn dễ sợ lắm. Bây giờ mới thấy rằng á, cái pháp mà đại thừa mà Đức Phật bắt đầu giảng thì nó rộng hơn nhiều, và nó tuyệt vời hơn là cái pháp mình mới thành tựu. Mình có một cái phần hổ thẹn, nghĩ là mình hay, nghĩ là mình có thành tựu một cái gì lớn lao. Mình thấy cái đó, cái tinh thần nó còn rất hẹp, eo hẹp, nhỏ nhen quá đấy. Thành ra hổ thẹn. Cái người tứ quả là hắn mà biết hổ thẹn, tôi té ra cái tâm tôi nó còn nhỏ quá, tâm của nó còn eo hẹp quá, chưa thấy được cái tuyệt vời của pháp của ông thầy của tôi dạy. Em thấy hổ thẹn, cảm thấy hổ thẹn vậy sao? Câu hỏi rất hay. Câu hỏi là cái bên A Châu mình á, bên A Châu mình á, là đa phần á, là nguyên thủy, là tiểu thừa. Ok, chỉ có nhất là ta nói bây giờ chỉ có bên Trung Hoa cái Nhật Bản với lại Đại Hàn mới có Đại Thừa thì nói đa số là đúng. Nhưng đều á, không nên dùng nhân viên bị kẹt vào cái nhãn hiệu. Tại cái gọi người gọi, những người gọi Đại Thừa thực ra chưa chắc đã hiểu Đại Thừa. Ok, tại sao như vậy? Có người cái việc có thể mang khoác cái áo Tiểu Thừa hoặc cái áo Đại Thừa, nói mình là giảng Pháp Đại Thừa. Nhưng thiệt ra cái mà thiệt sự mà Pháp Đại Thừa mà cần giảng là cái người mà có hiểu Đại Thừa là sẽ giảng cái kinh điển Đại Thừa. Ok, sẽ giảng cái Pháp Đại Thừa. Thành ra cái danh từ nó không quan trọng. Thầy biết cái này là thầy xin nhắc lại, nhấn mạnh lại một lần nữa là cái đây là một cái phát biểu tư tưởng một cái người tiểu tăng thôi. Thầy không biết gì nhiều, thầy chỉ có biết gì tí xíu đó, thầy chia sẻ cùng quý vị, chứ không phải là nói thầy dám nói thầy hiểu cái gì nhiều. Thì đối với quan điểm của thầy đó là cái người mà hiểu Đại Thừa là phải giảng kinh điển Đại Thừa, chứ không phải là chỉ nói tôi là khoác cái áo Đại Thừa này là tôi là người tu Đại Thừa đâu, không có đâu. Cái Pháp Đại Thừa, cái người mà hiểu Pháp Đại Thừa rồi là bỗng nhiên tự động, người mà thật sự hiểu Pháp Đại Thừa rồi là tự động đã nhìn cái việc làm để giảng kinh Đại Thừa cho cái đời sau. Ok, tại vì cái sự hiểu biết về Phật Pháp mình mà hiểu được cái Đại Thừa là nhờ ông thầy của mình, thì quý vị biết không, mình hiểu được Đại Thừa nhờ ông thầy dạy mình. Mà khi mà ông thầy dạy mình, ông thầy không có đòi hỏi mình gì hết á, chỉ yêu cầu, chỉ nói là khi mà hiểu được rồi thì tự động mình sẽ biết cách làm. Thì lúc mà thầy hiểu, thầy mà nghĩ những cái mình hiểu cái Pháp rồi, tự động sẽ nói là mình cái hiểu biết mà nhờ cái ông thầy, như ngày tu Bồ Đề hiểu được Đức Phật vậy, cái thâm ý Đức Phật vậy, nên tự động mình dạy Pháp Đại Thừa ngay lập tức, tự động mình giảng kinh Đại Thừa ngay lập tức. Mà lý do bây giờ thời buổi này ít người giảng kinh Đại Thừa, tại vì tại sao? Tại giảng kinh Đại Thừa khó lắm. Thứ nhất á, là quý vị phải bất chước, phải coi những cái lời của tổ sư dạy. Tại cái lời tổ sư, những ngài tổ sư đó, cái hiểu biết họ thâm sâu. Tại mình giảng kinh Đại Thừa, tiếng Việt Nam mình, nhất là tiếng Việt Nam á, rất nhiều dịch kinh sách tổ sư dạy. Mà có coi những cái sách đó để mình nghiên cứu chưa chắc hiểu nổi. Thành ra nếu mình nói mình chỉ nói bất chước như con vẹt thôi, thì trước sau người ta sẽ biết. Phật tử sẽ biết, ta đọc, ta sẽ biết, ta nói, tại ông thầy nói, tại là trích từ sách này ra, từ sách là nọ ra, ta không có lại vậy đó, tại ông thầy này không hiểu vậy đó. Rồi nếu cái vị nói thêm thì chưa chắc nó ăn khớp với những lời dạy của tổ sư, tại lời dạy tổ sư nó rất là thâm sâu, ta nó khó giảng, dễ sợ lắm. Thành thời buổi này, thứ gì để ý chứ coi, mình ngồi mình nói chuyện nhân sinh quan, mình nói chuyện yêu thương, mình nói chuyện xã hội thì dễ nói. Chứ còn khi mà giảng một cái kinh điển Đại Thừa nó khó, không thể tưởng được. Tại cái chiều sâu mình phải có mình mới dám giảng. Mà thành ra mình giảng thành ra cái đa số hiện bây giờ ít người mà hiểu được cái Pháp Đại Thừa. Đừng nói là người Trung Hoa, mà người bên Trung Hoa cũng vậy, người ta cũng hiểu được. Đài Loan cũng hiểu, ít người hiểu như sợ. Nhất là mấy cái người mà đi học trường đại học không có hiểu gì hết đó. Rồi bên Nhật Bản cũng vậy, bên Đại Hàn cũng vậy, họ nói họ là Đại Thừa. Đối với thầy, Đại Thừa là thầy chưa thấy mấy cái thầy đời buổi này đâu có ai đi giảng kinh Kim Cang đâu. Cái nghĩ chứ coi bao nhiêu người thầy, người Nhật hay là người Đại Hàn mời hỏi giảng kinh Kim Cang, hoặc bao nhiêu người thầy người Hoa mà giảng kinh Kim Cang, hoặc là giảng kinh Hoa Nghiêm, ai dám hạ giảng kinh Hoa Nghiêm? Thầy hỏi quý vị đó, có ai dám cạnh giảng kinh không? Đâu có ai giảng đâu. Ok, toàn là rồi cái phần thứ nhì thầy nói cái viết là cái phần khác nữa như vậy. Thầy muốn hỏi cái phần thứ nhì, nói phần thứ nhì mà thầy quên, cứ bổn nhân mới nói cái bổn nhân nhớ cái bổn nhân quên phức ngay lập tức. Tại sao vậy? Các tại đồ ăn ngon, ăn trưa ngon quá, ăn bữa nay ăn trưa Đại Hàn, thành nên cái bữa tử nó phải làm việc nhiều hơn thường lệ một tí. Không phải lỗi của thầy, bữa nay ăn Đại Hàn vừa cay vừa ngon nữa. Không phải tự nó làm việc hơi nhiều. Yes. Ok, câu hỏi là bên 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 Đại Hàn người ta tụng kinh Tâm Kinh, kinh A Di Đà, kinh Pháp Hoa, thì cái đó là cái pháp môn Đại Thừa, tôi nói đúng. Nhưng đều phải hiểu là cái cách truyền của Đại Thừa nó có cái đặc điểm như vậy mà người thường thường ta không hiểu. Cái vì đa số ta không hiểu là làm cái pháp đó không phải để làm cái lễ, không phải để cái vị đứng đó mà ngồi đó mà coi thử là cái lễ nó hát hay hoặc là nó cái mục đích của cái lễ là có hai mục đích. Thứ nhất là để thanh tịnh hóa cái tâm quý vị, ok, cái tâm mà người lăng xăng cái gì đó vào chùa vào lễ đó thì tâm mình chỉ đi theo cái lễ thôi, mình tụng theo cái kinh thôi, thì cái đó nó bớt cái vọng tưởng đi, thì nó tăng trưởng cái định lực của mình. Thành ra đó là nó có cái dùng nó như vậy, cái dùng nó là thanh tịnh hóa mình và tăng trưởng cái định lực của mình để làm cái lễ, chứ không phải cái lễ để mà hát hay hoặc là nổi bật mình ra, ok. Ngoài ra cái lúc mà truyền pháp đại thừa nó cần có sự thăng bằng là ở cái chỗ đó. Là một bên đó, là mình thanh tịnh hóa, một bên tăng trưởng cái định lực, cái phần kia đó, mình phải mở cái trí huệ chân chính, ok. Thành phải cần giảng pháp, phải cần giảng kinh, đừng có nghĩ mà mình bước cái người thường thường bước vào cổng chùa nó trời mình lo nó đang lo bữa nay làm tiền chưa đủ, tuần này làm chưa đủ tiền, bà xã la bà mắng bà nói trời những cái điều chắc là cho bỏ đói quá chứ còn làm đủ tiền bạn có vừa ý. Ta na lúc mình làm lễ đó mình bỏ hết, mình xả hết để mình chú tâm vào cái lễ thì bỗng nhiên mình tăng trưởng cái định lực của mình, đó là cái mục tiêu của cái lễ đầu tiên của cái lễ. Cái Phật giáo không phải chỉ làm lễ thôi, một lần nữa thầy đang xúc phạm đồng chạm một cái số người Phật giáo tăng sĩ. Lúc mà thầy bắt đầu làm tỳ kheo đó, được làm thọ cụ túc giới đó, thì cái chùa thầy là nổi tiếng là làm lễ rất là hay, thầy làm lễ rất là hay, nổi tiếng rất là hay. Và đa số những cái chùa bây giờ nó toàn như vậy, chỉ làm lễ thôi. Cái thời buổi này đa số những cái vị tu sĩ là lo phải làm lễ vãng sanh cho nó chắc, tại vì cái đó là cái lễ mà nó đem lại cái lợi tức cho chùa, đem lại sự cúng dường cho chùa, ok. Thành cái lễ đó nó chỉ còn cái tu hành nó còn chuyện đó, không hiểu rằng còn cái phần thứ nhì mà đa số người ta không ai làm, ít người làm nữa là tại họ phải cần, quý vị phải cần giảng kinh, phải cần giảng kinh để cái gì? Giảng kinh để giảng quý vị cái chân lý, cái sự thật. Tại vì cái chân lý sự Phật quý vị biết như vậy, quý vị mới sau này mới có cái cơ hội để khai mở được cái sự thật, cái trí huệ chân chính. Lý do là ít người làm như vậy tại vì cái giảng kinh nó vừa tốn sức vừa tốn công tâm huyết mà chả có đem gì lợi tức gì cho chùa. Bởi vậy cái Phật giáo Đại Thừa nó càng ngày nó càng bằng thu hẹp lại, tại vì ít người hiểu được cái giáo lý và giảng cái giáo lý Đại Thừa. Trạng biết chuyện đó không? Kỳ biết. Câu hỏi là tụng mấy kinh tâm kinh với là kinh gì đó Pháp Hoa là nó là Đại Thừa, thì nói đúng. Tại vì cái đó là cái pháp Đại Thừa, là lý do hiện bây giờ người ta rất nhiều người thích là chẳng hạn như tụng kinh mà Pháp Hoa đó, là tại vì tụng kinh Pháp Hoa nó có rất nhiều cảm ứng, quý vị biết không? Những cái người chẳng hạn như bên Bạch Bộn có cái nhóm tôn giáo, cái phái tên là phái Nichiren, một cái người tại gia tạo ra, ok. Thì có cái ông người Nhật đó là sáng lập ra cái phái tên là Nichiren. Cái nhóm đó là họ tụng gọi là Nam Mô Vô Khả Bất Khả Tư Nghị Kinh Pháp Hoa, nó tụng lui tụng tới chừng đó thôi. Thành cái họ chỉ tụng ấy, cô này cô nhận ra được, cái họ tụng ra, cô đại hàng cô nhận ra cái họ tụng ra là Nam Mô Kinh Pháp Hoa mà tụng lui tụng tới như vậy thôi, một pháp chỉ chừng đó thôi, mà họ cảm ứng dễ sợ lắm. Có nghe chuyện đó chưa? Người Mỹ, người Đại Hàn, người Nhật Bổn, người Mễ Thế Cơ, họ đều tụng cái này, rất nhiều người theo. Chỉ tụng cái kinh thôi. Có không? Có nghe nói chuyện đó chưa? Chỉ tụng cái kinh là Nam Mô Kinh Pháp Hoa thôi là đủ cái cảm ứng hết. Tại sao họ nói họ tới đó họ nói là con tuyệt vọng quá, con cần cái công văn việc làm. Thầy cái nhóm nó họ dạy chỉ lo tụng cái Nam Mô Kinh Pháp Hoa thôi á là sẽ có được việc. Hai tháng sau tụng như vậy thiệt sự nó có việc. À, tụng việc xong nó về là bây giờ cái hàng nó mới nói theo thầy nghe nói là à, thôi bây giờ phải cúng vài ngàn để mà biết trả ơn lại cho chúng tôi để dạy cái việc. À, con biết không? À, nó tới đây nó cúng thầy hai tháng kinh cái hai tháng cái bài vị dược sư, xong nó được cái rót nó biến mất. mình không kịp nhắc nó phải cúng thầy 10 ngàn. Mình dạy dễ sợ luôn. Không cần tụng luôn, không cần tụng cái thầy dược sư nữa. Thành ra cái nhóm đó nó dựa vào cái cảm ứng của cái Nam Mô Kinh Pháp Hòa Thượng. Dễ sợ như vậy, nó tạo ra một cái phái của cái tôn giáo riêng của họ luôn. Bắt đầu giảng về Phật, giảng về Pháp, tụng đúng ta la. Không có giảng kinh nha, chỉ đó nói khơi khơi, nói Phật là này, Bồ Tát là này thôi. Khổ lắm. Bây giờ toàn như vậy không à. Còn mình ở đây mình tu á, thì mình mà mình chỉ muốn thiền, mình chỉ muốn tụng kinh, muốn niệm Phật, thì người ta tới ta phá, ta không cho mình tu. Phá luôn và tới hoài. Rồi xong cuối cùng cái phần thứ ba là biết ơn. Biết ơn cái lòng từ bi của Phật. Tại Đức Phật rất là từ bi, là thấy được cái sự từ bi vô ranh giới của Phật, là cái lòng thương của người cha đó mà cho con cái đó, là cái lòng thương vô bờ vô bến, thấy được cái đó. Thành cái người mà A-la-hán, tứ quả la-hán như ngài Tu Bồ Đề mà bắt đầu ý thức được cái tâm từ bi của Phật đó, thì mới hiểu được thương là sao, tình thương là sao, tình thương người cha cho người con là sao, người thầy cho người con, cho người học trò là sao. Bây giờ mới hiểu được, thành nó rất là tự nhiên hiểu được cái lòng biết ơn đó, cái là tự động, không cần phải giảng, không cần phải dạy nữa, không cần phải nói nữa. Cái người mà mở trí huệ rồi tự động biết ơn. Thành ra cái người mà cái pháp nó Phật pháp nó hay vậy đó, cái người mà hiểu nó không bao giờ nhắc, phải cần cái gì phải cần biết ơn hết. Thành cái gì biết tự động. tự động nó tự động, không cần phải nhắc. Thành ra cái pháp kia mà hồi nãy mình nói vui, nó vui là pháp là xong rồi, tao nói phải biết ơn bằng cách cúng nhiều tiền hơn một tí để mà trả ơn cho chúng tôi, thì cái đó không phải là pháp đại thừa. Cái pháp nó tốt, mình nói xấu đừng hiểu ý thầy nó nói xấu người ta nghe. Tại nếu như có những cái người mà ta có được cái sự cảm ứng như vậy với kinh điển đại thừa như vậy là chuyện rất là tốt, rất rất là tốt. Họ phải bắt đầu chỗ nào chứ đâu phải họ ai cũng có thể ngồi nghe giảng kinh được đâu, đâu có dễ vậy, tốn rất nhiều phước ngồi nghe giảng kinh nổi. Tại người ta như vậy, lúc mà thầy cũng ở chùa Phật Phật, thầy cũng gặp một cái bà đó, là cái bà cũng theo cái nhóm Nhật đó, thì họ tổ chức rất là chặt chẽ, họ từng nhóm giống như bên công chúa giáo vậy đó, họ nhóm nhỏ nhỏ rồi họ giúp đỡ nhau, họ đùm bọc nhau, thành ra họ khăng khít dễ sợ lắm. Thành ra giống như một cái hồi vậy luôn đó. Còn thành ra cái tinh thần họ giúp đỡ những cái người mà cần được giúp đỡ đó, nó có cái dùng của họ. Ok, còn mình là dân tu hành thì mình phải xả những cái đó, đó. Ok, hiểu không? Mỗi cái pháp nó khác, mỗi cái người căn cơ nó khác, cái đòi hỏi được. Nhắc lại cho quý vị biết cái kinh lời kinh đó, nói rằng là ngài Tu Bồ Đề khi mà nghe và hiểu được cái dụng ý của cái kinh này, cái kinh Kim Cang này dụng ý là gì, và nhất là ngài hiểu được cái ý thâm sâu của cái mục tiêu của Đức Phật giảng kinh Kim Cang này cho ngài. Ok, tại sao ngài thấy được cái gì? Ngài thấy được cái lý do mà ngài Đức Phật mà giảng cái Kim Cang này để dạy cho ngài, cho chúng ta là cái pháp vô tướng. Mà bây giờ ngài Tu Bồ Đề lúc trước, quý vị phải nhớ rằng ngài Tu Bồ Đề là ngài hiểu được cái đệ nhất không rồi. Cái không của ngài Tu Bồ Đề chưa phải là vô tướng. Thành bây giờ khi mà nghe được cái không đối vô tướng là một trời một vực. Cái không của ngài tứ quả la hán á, với cái vô tướng mà Đức Phật, cái pháp Đức Phật đang giảng này là một trời một vực, nghe cho rõ rồi, hiểu chưa? Thành khi mà ngài Bồ Thu Bồ Đề nghe thấy được cái pháp này thấy tuyệt vời. Tại khi mà quý vị thấy được cái không rồi á, là quý vị thấy là nó bất khả tư nghị, nghĩ là mình hay dễ sợ, mình giỏi dễ sợ. Mà khi nghe tới cái vô tướng này mới thấy khiếp, mới thấy à, té còn cuộc trời cuộc, mình còn chưa hiểu gì hết. Cái câu hỏi rất hay, câu hỏi rất hay, đó là cái này á, cái khi mà hiểu về cái hiểu của ngài Tu Bồ Đề ở đây, cái hiểu là không phải dùng cái hiểu của cái lý trí thì nó đúng. Thì nó cho quý vị cái ví dụ như vậy nè. Ví dụ cái ngài tứ quả la hán á, cái hiểu biết ngài tứ quả la hán là giống như quý vị thấy được, quý vị mở mắt được thấy như vậy. Ok. Mà khi mà ngài Tu Bồ Đề mà nghe Đức Phật mà giảng tới kinh tới chỗ này, thì cái vị nó tương tự như vậy nè, giống như cái vị đang nhìn cái màn ảnh á, nó có của cái tấm 419 này, bỗng nhiên nó rách ra, nó mở ra, cái quý vị thấy được phía sau mà không cần suy nghĩ. Thằng cái bởi vì khi mà tiếng Việt, cái kinh điển Đức Phật dạy là kiến về thấy, giúp quý vị thâm nhập được Phật tri kiến, nhớ không? Cái kiến đó là quý vị thấy thôi, không cần suy nghĩ. Sáng nay thầy kể chuyện mà uống rượu say cái đồ mà ngất luôn đó, là bà mới ngất đó. Cái vị tưởng tượng nhớ Phật tri kiến là gì? Đức Phật mà đem cái Phật pháp ra dạy cái vị á, dạy chúng ta để chúng ta mở được, thâm nhập được Phật tri kiến. Cái tri kiến đó, cái kiến đó là chỉ là quý vị thấy được mà không cần suy nghĩ. Cũng giống như quý vị thấy được cái xe, quý vị thấy được cái nhà, thì quý vị thấy được cái bàn ảnh này, ok, là cái thấy đó nó không cần suy nghĩ, ok, thấy được. Thì lúc trong kinh là tới đây thì giống như tưởng tượng như quý vị tưởng tượng như là cái màn ảnh nó bị xé hai ra, mở toanh ra, thì quý vị thấy được cái gì phía sau mà quý vị trước kia chưa thấy được. Thành rất sung sướng, một cái sự giải thoát. Cái đó là thầy chọc, thầy chọc quê cái bà này, bà học trò bà, cái vị mà không có ở đây bà ngủ gật đến độ bà té luôn. Đang giảng kinh mà ngủ gật té luôn. Cái tên bà là tên Robert à. Thì nó tương tự như cái màn này nó bị xé ra, sư vị nó vạch người, có người vạch ra bộ những cái vị thấy phía sau đó, cái thấy đó, cái thấy mà không cần suy nghĩ hết đó. Cái đó là cái sự cảm giác mà ngài Tu Bồ Đề có lúc đó đó. Ok. Và thầy cho quê các bà mà có nói là cái vị thấy cái đó là khi quý vị mà còn thức à, thành cái chữ thức của bên thức tỉnh bên Phật giáo nó có ý nghĩa là vậy đó. Cái vị thấy được, ý thức được phía sau nó có cái sâm, cái chiều sâu hơn nữa, mình tưởng tượng được cái ý thức đó, thành cái chữ là giác ngộ đó, ý giác được, giác thức được đó. Cái chữ giác ngộ đó, ý nghĩa nó như vậy đó, thấy được phía sau mà trước giờ mình bị che. Câu hỏi này có người, tôi đã từng nghe, tôi từng nghe nói Kara diễn tả như vậy là giống như thấy được cái gì, mà không phải thấy không, mà cũng giống như mà có cái cảm tưởng mình đã từng thấy rồi, mình đã biết mình cái gì, mình đã biết rồi, chứ không phải gì lạ. Thầy nói cái đó tầm bậy, họ nói xạo, không có đâu. Cái này là họ đọc sách, họ nói là tại vì cái này họ dựa cái người mà nói như vậy là họ dựa trong cái dự kiện, họ nói là cái này cái sự hiểu biết là mình đã từng sẵn có rồi, và bây giờ khi mà mình giảng diễn tả nó bị xé, mà nó bị xé ra mà toạc ra, mở ra, mình thấy phía sau đó là cái mình đã thấy, cái thấy mới chứ không phải thấy mình từng có, tại vì mình chưa thấy mà mình bị che mà, nên mình thấy cái phía sau nó bị che chứ không phải là mình đã từng biết như vậy. Rất là tầm bậy. Đó là cái đó họ xạo, mấy người giảng như vậy họ xạo, là họ dùng, họ chấp nối, thành là thức thầy nói cái gì nghe mà nghe lời tổ sư, mình nghe dùng cái lời giảng tổ sư mà chấp lại với nhau, nó khó dễ sợ lắm, không biết chấp là chết, là bị loài cái loài đôi chuột nghe lúc sao. Cái huệ mới thấy được chứ, cái huệ nó phá nó xé rách cái phía trước này, nó mở tung ra. Cái đó là cái sức của cái định lực, nó mở tung ra, nó xé. Quý vị hiểu, anh Tràng hiểu, cái định lực nó mới xé, có đủ sức mới xé được, nó mới vạch ra, mình mới thấy được. Khi mình thấy đó là cái đó vừa định lực vừa trí huệ. Bỗng nhiên mình thấy được, mà mình không thể nào, mà lúc trước mình thấy chưa được. Không phải cái nào, cái sự thường mình thấy, mà ra mình thấy là mình thấy nó vạch ra. Yeah. Từ đồng lúc đó mình thấy, có nghĩa là mình có thể mình thấy cái chiều sâu của nó, mà trước mình chưa thấy, trước mình bị che, giống cái màn bị che. Bây giờ mình cái màn nó bị vạch ra, bị mình thấy nhiều hơn mà người ta có thể tưởng tượng được, người thường có thể là hiểu được, mình thấy được như vậy, mình có thể là diễn tả được nữa. Thành ra cái hồi nãy họ nói mà có ông hỏi tiếng Anh, nó là giống như mình đã từng biết rồi đó. Thế nó sao cái này, nó sao mà từng biết rồi đó. Cái này là cái mà không thể diễn tả đâu, sao mà từng biết được. Có diễn tả là không diễn tả thôi, không diễn tả được sao mà từng biết được. Thằng cái vị biên có hỏi nó hay nữa, nói là như vậy thì tại sao mà Đức Phật nói là mình sẵn có. Thì thầy giảng nghĩa cho quý vị rõ, đối với thầy cái sẵn có này không có nghĩa là quý vị có sẵn. Cái sẵn có này là nó nói là cái vị, cái tiềm năng quý vị đó, cái mình có sẵn ở trong mình rồi đó, là mình có đủ cái tiềm năng rồi. Nó không phải từ ngoài tới mà có sẵn ở trong rồi, mình cần phát triển nó để nó dùng cái sức mình đã có rồi nè. Ok, cũng giống như đi quý vị đi tập tạ như vậy, cái tạ cái vị mà sức mạnh quý vị đẩy mạnh thêm là có sẵn có, đâu phải nó từ ngoài tới đâu. Phải cần cái tạ để giúp cái vị tay càng ngày nó to càng mạnh lên, mình phải tập như vậy để mình phát triển cái tiềm năng của mình. Thì cái tu hành nó cũng vậy thôi, mình phát triển cái tiềm năng mình đã sẵn có rồi để mình có thể phá qua cái màn vô minh. Ok, nếu như tu đúng theo phương pháp, thành cái Phật pháp mình, cái đại thừa nó quan trọng lắm. Tại vì cái phương pháp, cái phải có cái người mà chỉ cái pháp và giúp dẫn chúng ta. À, và khuyến khích chúng ta và cổ võ và ủng hộ chúng ta để chúng ta tiếp tục đi đúng con đường để mà phá qua được cái màn vô minh. Cái đó là bổn phận của ông thầy, nhiệm vụ của ông thầy. Tại vì nếu như giống như, tại sao như vậy, tại vì giống như là cái gì giáo dục vậy đó. Cái người con quý vị nó còn trẻ quá, nó chưa đủ sức, mình phải nuôi dưỡng cho nó tới đủ nó trưởng thành để nó có thể tự lập được, hiểu chưa? Còn nếu như con cái mình nó còn trẻ, mình bỏ rơi nó quá sớm, nó không có đủ sức, nó không thể nào phát triển được. À, tiềm năng, anh nói cái chuyện mà bởi vậy quý vị hiểu là sau này khi mà ngài tiêu hóa, mà ngài đem pháp ở đây, ngài dạy cái gì, ngài dạy trời tiên pháp, xong ngài dạy gì nữa, cho nên là phải lo cái giáo dục. Bởi vì ngài tiêu hóa khi mà đem Phật pháp dạy, truyền cái pháp, thủ nhãn truyền pháp đại thừa giảng kinh, sau ngài còn nói là một mục tiêu thứ nhì của tôi là ảnh hưởng tới cái giáo dục của cái người thường, của trẻ em. Okay. Tại vì cái bậc cha mẹ không biết dạy con cái. Okay. Nên chẳng như hỏi cuốn sách tên là cuốn sách là tiếng Việt là gì, cái bà thầy giáo mà trường luật của Yale đó, bà biết cuốn sách, bà nói là bà người Hoa lấy chồng người Do Thái, thì bà nói là họ nói là tôi dạy con cái, tôi ép nó, tôi bắt nó phải thành công này nọ. Okay. cái đó là rất sôi nổi, có nhiều người bàn lưu bàn tới. Đó là tại vì cái người thường, người tại gia đó, ta không biết cách, không biết sự quan trọng của cái tầm quan trọng của giáo dục và biết dạy con. Câu hỏi là cái vô tướng này với là cái không này là nó khác khác nhau chỗ nào? cái không mà với không là với chân không nó khác nhau chỗ nào. Thì cái không mà của A La Hán hiểu là cái không, còn cái chân không là một cái trời một vực nó khác. Thì nó cái chân không này nó liên quan đến cái vô tướng, nhưng để cái chân không vô tướng này nó có những cái trình độ khác nhau. Tại vì cái người mà cái thấy được cái vô tướng này là chỉ mới bắt đầu thấy cái vô tướng này thôi, là như ngài Tu Bồ Đề là bắt đầu mà thấy cái vô tướng này không, là thấy một cái đối với cái không của ngài hiểu lúc trước đó, đệ nhất về không đó là một trời một vực rồi. Nội trong cái vô tướng là nó còn một trời một vực nữa. Nó có nhiều trình độ, rất là nhiều trình độ ở trong. Và nó sự sâu xa nó không thể tưởng tượng được. Cái pháp trong kinh Kim Cang này là cái kinh Kim Cang này là cái kinh mà nó tóm lại cái thời giảng pháp của Bát Nhã của Đức Phật. Đó gọi là biệt giáo. Tại sao là biệt giáo? Cái biệt này là biệt truyền cho cái người Bồ Tát. Cái người gọi là biệt giáo là cái người Bồ Tát đó, là gọi là pháp khí, họ đủ cái khả năng, họ đủ cái phước báo để mà được truyền cái pháp này mà không sợ. Ok, nghe cái kinh này, nghe cái lời sâu của cái kinh này, cái người có khả năng không có sợ. Năng ngài Tu Bồ Đề nghe được cái pháp Bát Nhã này cực kỳ sung sướng và hiểu được cái chiều sâu của nó, cái đó gọi là quán huệ. Ok, nói tóm lại. Ok, thành cái chữ là hy hữu đầu tiên á, mà ngài Tu Bồ Đề mà nói á, diễn tả phần trước của kinh á, là diễn tả cái sự hy hữu của cái thật tướng Bát Nhã mà ngài thấy được trong cái tứ oai nghi của Đức Phật. Mỗi ngày đó là đi đứng nằm ngồi đó là ngài Đức Phật nó có đầy đủ hết cái thật tướng Bát Nhã. Ok, mỗi ngày đó sống ra như vậy. Thành Đức Phật khi mà ngài tới làm cái quả ta bà này thì ngài chọn, khi mà có một nhiều đệ tử đi theo suốt ngày như vậy, ngày đêm như vậy, thì ngài chọn lộ hiện ra cái oai nghi của cái Bát Nhã qua cái tứ oai nghi đó. Lần thứ nhì này ngài Tu Bồ Đề là nói hy hữu lần thứ nhì. Cái chữ hy hữu, lần thứ nhì này là đang bàn về cái kinh, chứ không phải bàn về cái oai nghi của Đức Phật như lúc trước. Cái hay ở chỗ này á là ngài thấy được cái chiều sâu của cái giáo lý mà Đức Phật dạy qua cái oai nghi đó. Chỉ cũng vậy, lúc trước chỉ thấy được cái oai nghi hay thôi, bây giờ thấy được cái giáo, hiểu cái giáo lý mà bị nó ở sau, nó là cái căn bản của cái oai nghi đó. Ok, cái đó gọi là gì? Lý và sự. Lúc trước chỉ thấy được cái sự thôi, bây giờ thấy được cái lý. Thấy Đức Phật dạy, Đức Phật dạy bằng gọi là thân giáo. Ok, ngài dạy qua cái oai nghi xong để từ từ Phật tử nó thấy được cái giáo lý sau cái oai nghi đó. Mới gọi là cái sự quan trọng của thân giáo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã chọn dạy. Ngược lại, mình so sánh với Đức Phật A Di Đà dạy ở quải tình độ là sao? Ngược lại, ngài A Di Đà bên quải Tây Phương Cực Lạc, ngài dạy với cái thần thông của ngài, ngài dạy bằng cách nào? Thể hiện ra cái chim, cái hoa, cái nhạc để mà dạy cho Phật tử, dạy cho đệ tử. Thành mỗi người mỗi cái chỗ nó có cái phương pháp khác nhau. Này Đức ngài Tu Bồ Đề thấy được cái chiều sâu của cái kinh này mới nói là rất là hy hữu, rất là hiếm có. Tại sao? Thứ nhất, nó hiếm có là tại vì cái kinh này rất khó giảng. Cái bị tưởng tượng như quay, làm sao giảng vô tướng? Vô tướng là không có cái tướng gì hết với cái lời nói bây giờ mà ngài Đức Phật đã dạy được. cái vị thầy giác quan. Tức Đức Phật giảng cái kinh này á, là ngài giảng kinh ngài cho ngài Tu Bồ Đề ngài đã hiểu được á, là Đức Phật giảng kinh Kim Cang này, cái pháp Kim Cang này qua cái oai nghi của ngài. Tức là ngài không có dùng lời mà giảng, mà thiệt ra ngài đang giảng cái kinh Kim Cang. Đó là cách mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy về cái vô tướng. Cái phần thứ nhì, nó khi hữu, tại vì đây là cái thời gian giảng rất là đúng lúc mà tới cái lần thứ 9 của cái pháp hội Bát Nhã. Cái hồi nãy thầy nói sơ là phần thứ ba đó, là không giảng mà giảng, có nghĩa là sao? Dùng cái thân giáo để mà dạy là qua cái oai nghi mình, thay vì dùng cái lời nói. Thầy như vậy người ta không chấp vào cái lời nói được. Rồi cuối cùng cái thần thứ tư đó là rất là hiếm có, tại Tu Bồ Đề, ngài Tu Bồ Đề mới thấy được cái lòng, cái tâm từ bi lớn lao của Đức Phật khi mà giảng cái pháp này cho chúng ta. Ok. Tức là ngài thấy được cái quá trình của sự hiểu biết của ngài. Ngài Tu Bồ Đề mình nhớ sực lại là qua cái quá trình mà học hỏi của mình, tu hành của mình đó, là Đức Phật đã từng tu với mình cho tới để đem chúng ta tới, đem ngài Tu Bồ Đề tới trình độ này mà thấy được cái thật tướng, thấy được cái vô tướng. Thế như vậy ngài mới thấy được cái lòng từ bi của Phật nó vô bờ vô bến. Thành cái kinh này mà giảng, ngài Thích Ca Mâu Ni giảng đó, nó thật là thâm sâu, và những cái người mà căn cơ tiểu thừa đó, nó khó mà hiểu được. Cái kinh này, cái này không phải ai cũng nghe mà dám mà theo dõi nổi đâu. Tấm 411. Ngài Tu Bồ Đề nói là từ khi mà ngài mà đắc A La Hán quả và mở được cái huệ nhãn đó. Cái huệ nhãn đó, thì ngài đã tu với Phật được như vậy đó. Thì cái hệ nhãn này là một trong ngũ nhãn. Tại sao gọi là hệ nhãn? Hoài hệ nhãn là tại vì thấy cái mắt mình thấy được cái sự thật, mình thấy được cái chân tướng, thay vì mà manh tòng gọi là cái đại người ta làm sao, bạn làm sao mình làm theo nấy đó, là mình đi theo những cái người mê muội thôi. Là cái người mà có mở được trí huệ nhãn rồi sẽ ngừng lại, không có theo cái chúng một cách mù quáng. Tại sao không có theo cái sự mê muội của những người xung quanh, người bạn bè mình, người mình quen biết? Tại mình có thể thấy được cái đúng và cái sai, thấy đen thấy trắng rõ ràng, mà quý vị có thể phân biệt được pháp với là phi pháp. Thành cái này là một cái kinh nghiệm mà ngài Tu Bồ Đề mà thấy rất là sung sướng. Tại sao ngài nói là mặc dù con mở được cái hệ nhãn rồi, cái hệ nhãn con đó cho con thấy được cái sự thật mà cái người thường không thấy được, mà ngay tới lúc này khi mình sư phụ mà giảng cho con cái pháp vô tướng này đó, thì giống như vạch cho con thấy một cái thế giới khác mà lúc trước thì con chưa bao giờ tưởng tượng được, nó dễ sợ như vậy đó. Ok, thì ngài cực kỳ sung sướng. Tại sao như vậy? Cái người tu hành đó là cái người muốn thấy được cái sự thật. Cái vì phải hiểu, tưởng tượng như coi cái người mà tu hành là cái người nó người ta tìm cầu thấy được cái sự thật, thấy được cái chân tướng, mà thấy được cái chân tướng nó sướng không thể tưởng tượng được. Tại sao như vậy? Thấy chân tướng là một cái trạng thái của cái định lực. Cái định lực nó đem lại cái sung sướng. Quý vị thấy không? Nó cùng một cái khía cạnh, cùng một thứ thôi, để đơn giản quý vị từng cái khía cạnh cho quý vị thấy. Thấy được chân tướng là nó cần cái đủ cái định lực mới phá được cái màn vô minh đó. Phá được màn vô minh đó. Thì vì có cái định lực để phá cái màn vô minh đó, thì tự động có một cái thiền lạc mà lúc trước mình chưa có. Thành ngài cực kỳ sung sướng như vậy. sướng đến độ khóc luôn, chảy nước mắt luôn. Dễ sợ không? Hỏi là phải ngủ uống, nó liên quan tới ngủ uống, thầy nói nó liên quan, nó không liên quan ngủ uống, có thể nói không liên quan, có thể nói liên quan. Tại sao không liên quan? Tại vì cái nó liên quan là tại vì thiệt ra nó là cái trình độ này vẫn trong cái trình độ của cái thức uống, nhưng điều thiệt ra nó không liên quan. Tại sao không liên quan? Tại vì nó khi mà nói về uống là uống của cái ngài Bồ Tát rồi, không phải uống của người phàm phu quý vị nữa. Thành ra thiệt ra nó không phải là uống đối với cái vị hiểu nữa, mà cái uống là của người Bồ Tát hiểu. Nó khác nhiều lắm. 411 412 Ngài Tu Bồ Tát nói tiếp: con nghe Đức Thế Tôn giảng, con tin ngay lập tức. Nhưng đều á, nếu có một người nghe cái kinh này và phát cái lòng tin thanh tịnh, tin chân chính, thì cái lòng tin mà chân chính này á, là cái lòng tin mà nó không hoàn toàn không có một cái nghi ngờ nào hết. Cái tư tưởng đầu tiên mà quý vị nghĩ ra khi nghe kinh này là tin, là không tin. Ok, thì mình còn tin rồi. Thì cái tư tưởng thứ nhì á, là hoàn toàn không có. Thì quý vị nghe kinh này chỉ biết là mình tin, là nghe như vậy thôi. Nhưng không phải là chỉ cái lòng tin thôi nữa. Thành ra quý vị nghe cái kinh này mà nghe nói là cái tư tưởng đầu tiên là tưởng tin, thiệt ra nó hoàn toàn đúng. Cái tư tưởng tin thiệt ra là không có tư tưởng, mà gọi là nghi cờ, là tức là tư tưởng tin. Đây là cái bí mật của cái kinh ở lúc này, là cái bí mật của ngài, cái tính, cái cảnh giới của ngài Tu Bồ Đề. Ngài Tu Bồ Đề vì hoàn toàn tin tưởng vào cái lời dạy của Đức Phật nên tự nhiên mở ra cái huệ của Bát Nhã. Nghe không? Nghe rõ ràng không? Là cái ngày Tu Bồ Đề nói là cái này cái cảnh giới của ngài, chứ phải một người đâu. Thì nói là tại con đã nghe lời Đức Thế Tôn giảng cái kinh Bát Nhã, kinh Kim Cang này, mà con trong tâm con nó không có một cái tư tưởng nghi ngờ nào hết. Con tin hoàn toàn, con tin tưởng Đức Thế Tôn. Thì tới lúc này nó mở cái trí huệ của con, tại con hoàn toàn tin tưởng vào lời dạy của Phật. Ok, đã nghe kinh này cho tới hoàn toàn không có tin tưởng, như tới cái lúc này thì mở cái trí huệ. Nghe rõ không? Chứ không phải bỗng nhiên nói là con nghe kinh này con tin Đức Thế Tôn, con mở được cái trí huệ Bát Nhã. Không có đâu em ơi, đừng có tưởng bở. Ngồi nghe kinh nghe chưa, ngồi nghe mà không có một cái tư tưởng nghi ngờ nữa, tới bây giờ nó mở trí huệ ra, hiểu không? Đây là cái bằng chứng cho quý vị thấy là quý vị phải nghe giảng kinh. Ngài Tu Bồ Đề đó, nghe Đức Phật giảng kinh Kim Cang này mà không hoàn toàn không có nghi ngờ gì hết, tới lúc này mở cái huệ ngay lập tức. Mình biết nhưng mà đâu cần mở thiền thất làm chi ha. Có ngần mệt quá, thôi mà giảng kinh cho nó khỏe rồi. Ngồi thiền ở ngày làm cái gì. Thấy tuyệt vời không? Không đâu có ai, không có ai chỉ cái này, cái bí mật của kinh tới đây là tại vì phải ngồi nghe tới bây giờ mới mở được. Chứ không phải tưởng con chỉ cần nghe một câu này là xong đâu. Tưởng Phật Pháp nó dễ dàng như vậy. Cứ ngồi tưởng tượng mà ngồi nghe. Như quý vị đã nghe thầy giảng kinh là cần hơn cả năm rưỡi mà không? Cả năm rưỡi rồi đúng không? Có nghi ngờ không? Giơ tay coi. Bởi vậy chưa mở được trí huệ Bát Nhã. Quý vị biết không? Ngài Tu Bồ Đề là một người phi thường. Có một sự giao cảm giữa ngài với Đức Phật, nên độ mà dám ngồi nghe kinh mà hoàn toàn không có một nghi một cái gì hết. Người phi thường, giỏi không thể tưởng được. Và đó quý vị thấy, cho quý vị thấy được cái đạo đức của Đức Phật mới khiến cho ngài Tu Bồ Đề được hộ trì được như vậy. Thời buổi mà Pháp này quý vị nghe cái giảng kinh này là đâu có Đức Phật nữa đâu, thành tự động sẽ nghi ngờ tùm lum tà la hết đó. Thành trí huệ nó khó mở. Thưa Thế Tôn, thật tướng tức là phi tướng, cho nên Như Lai gọi là thật tướng. Bạch Đức Thế Tôn, nay con được nghe kinh điển như vậy, tin hiểu thọ trì không thể cho là khó. Nếu năm trăm năm sau cùng trong tương lai Có chúng sanh nào nghe được kinh này mà tin hiểu thọ trì, người ấy ắt là đệ nhất hiếm có. Tại vì sao? Người này không có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Ngài Tu Bồ Đề nghe mà tin một cách dễ dàng là tại vì nhờ được kim khẩu Đức Phật dạy. Mình không, Ngài không bị kẹt vào cái bát nạn mà chúng ta đang có. Cái kinh mà nó chứng về cái thánh quả đó thì đại chương nói bát nhã rất sâu, ai là người có thể tín? Thì đáp: người chánh kiến thành tựu bực tẩu lần a la hán có thể tín. Anh em quý vị nhớ là cái người mà có cái chánh kiến đó, thì có thể tin được cái chánh pháp. Cái chánh kiến là tại quý vị nghe chánh pháp. Chánh kiến là có người chánh sư dạy, có những cái sách mà dạy về cái chánh pháp. Ngài Tu Bồ Đề với một cái tư tưởng mà thành tín, thành tín thì tạo được chân tướng. Tại sao? Thực tướng. Tại sao? Thấy được cái thể tướng chân thật. Thay vì bị cái ngoài tướng giả, cái bề ngoài đó, nó cái giả tướng đó nó làm mê muội. Hoặc là có những người chụp vào cái tin vào cái không và cái bất thường. Thì bên Phật giáo mình gọi là cái không tịch. Không tịch là sao? Có nghĩa là nó không nhưng đều nó vẫn tịch. Có nghĩa là nó vừa có, nó không có gì mà nó có, lúc nó có nó hoàn toàn nó im lặng. Thật tướng là gì? Thật tướng là vô tướng, mà không có gì mà không có tướng. Cái vô tướng nhắc lại quý vị, vô tướng á, thật tướng là vô tướng mà không có gì không có tướng, đó là thật tướng. Ok, có nghĩa là không có thể nói là nó không nó gọi là không thể nói là nó không có tướng, mà cũng có thể nói là nó không phải là có tướng mà cũng không phải là không có tướng. Nghe cái kinh Kim Cang này mà phát ra lòng tin, cái lòng thành tín thì sẽ hiểu được cái pháp của Bát Nhã. Quý vị thọ trì và không bao giờ quên mà không có khó khăn gì. Đó là tại vì Ngài Tu Bồ Đề đã từng trồng cái thiện căn đã từ nhiều kiếp rồi. Chắc mình phải giảng kinh từ 8 giờ rưỡi tới 10 giờ rưỡi tối chủ nhật. Thành ra mình sẽ giảng kinh lúc mà 8 giờ rưỡi tới 10 giờ rưỡi. Thì thầy xin lỗi, nó hơi trễ một tí. Nhưng được hơi trễ như vậy thì ở Mỹ này nó đỡ kẹt xe một tí. Ok, thì thôi chúng ta ngừng lại đấy. Và hồi hướng công đức vãng sanh.